Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp bước sang năm mới 2020 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Canh Tý, ekip thực hiện chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật xin được gửi tới quý vị thính giả lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Chương trình hôm nay sẽ được mở đầu với bài viết của tác giả Nguyễn Nam đăng trên tuần báo văn nghệ số Chào năm mới 2020 với nhan đề Việt Nam những dấu ấn năm 2019. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Cây trà cổ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã bước vào tuần làm việc đầu tiên của năm mới 2020. Năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Năm 2019 được đánh giá là năm tăng tốc, bứt phá của nền kinh tế, chính trị, xã hội. Năm đánh giá tổng kết và tiếp tục khẳng định tầm quan trọng, tính đúng đắn của chặng đường 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những thành quả đó đã và đang tạo tiền đề vững chắc cho năm 2020, cho chúng ta niềm tự hào, niềm tin và sức mạnh, năm mới giành thắng lợi mới. Câu chuyện văn hóa tuần này xin được giới thiệu bài viết của tác giả Nguyễn Nam đăng trên tuần báo văn nghệ số Chào năm mới 2020 với nhan đề Việt Nam những dấu ấn năm 2019. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Ngay từ đầu năm 2019, Chính phủ đã chỉ đạo phát triển nền kinh tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội thông qua hai nghị quyết 01 và 02. Nhờ có những quyết sách đúng đắn ngay từ những ngày đầu, giờ đầu của năm mới 2019 đã đem đến những bứt phá rất đáng tự hào. Đó là năm thứ hai liên tiếp chúng ta hoàn thành tất cả 12 trên 12 chỉ tiêu, nhất là cải thiện đời sống nhân dân tương đối đồng bộ các mục tiêu tổng quát đã được Quốc hội đề ra. Kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc hơn, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện. Chính sách tiền tệ được điều hành hiệu quả, giữ ổn định thị trường ngoại tệ tỷ giá, dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng mạnh, hệ số tín nhiệm quốc gia được cải thiện. Đặc biệt, Việt Nam được quốc tế đánh giá là nước cải thiện tốt nhất về năng lực cạnh tranh toàn cầu. Có được những thành công trên bình diện tổng thể, không thể không kể đến sự nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành và các thành phần kinh tế. Trong đó phải kể đến chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng chuyển dịch tích cực, thực chất hơn, không chỉ góp phần nâng cao năng suất lao động mà còn cải thiện đời sống của người lao động nói chung, từng lĩnh vực ngành nghề nói riêng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn. Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, mọi thành phần của nền kinh tế đã được Chính phủ đánh giá và đặt đúng vị trí trong nền kinh tế thông qua các quyết sách về cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, khơi thông nguồn tín dụng xã hội hóa, từng bước tạo sự bình đẳng trong môi trường kinh doanh phát triển. Nhờ sự hậu thuẫn từ chính sách vĩ mô của Chính phủ, các bộ ngành đã chủ động sáng tạo trong chỉ đạo điều hành từng lĩnh vực ngành cụ thể để tạo sự ổn định, phát triển và thực sự bứt phá với những bước chuyển mạnh mẽ. Sản xuất công nghiệp đạt kết quả cao với trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo. Tăng trưởng của ngành nông nghiệp đạt khá, lĩnh vực thủy sản, lâm nghiệp đạt kết quả cao. Việc ổn định sản xuất chăn nuôi được thực hiện quyết liệt. Đặc biệt, lĩnh vực công nghiệp đã có những bứt phá ngoạn mục khi lần đầu tiên chiếc xe ô tô mang thương hiệu Việt Nam đã hòa vào dòng chảy công nghệ của thế giới. Nhãn hiệu VinFast không chỉ hiện thực hóa giấc mơ Việt về một chiếc ô tô phiên bản Việt mà còn đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới ở lĩnh vực cơ khí chế tạo. Bên cạnh sự bứt phá của khoa học công nghệ, Việt Nam còn có nhiều mặt hàng nông sản lọt top đầu thế giới, trong đó có sản phẩm gạo ST25. Việc gạo ST25 đứng đầu về gạo ngon thế giới có ý nghĩa quan trọng về tinh thần cho những người nông dân sản xuất ra những hạt gạo đạt chất lượng tầm thế giới. Điều này cũng thể hiện định hướng tái cơ cấu ngành lúa gạo của Việt Nam đã đi đúng hướng. Nông nghiệp chuyển động còn phải kể đến chương trình xây dựng nông thôn mới sau 10 năm đã đạt những kết quả hết sức ấn tượng. 52-53% số xã đạt chuẩn, hoàn thành trước hạn gần 2 năm, đã thực sự tạo nên những vùng quê đáng sống với những mô hình đô thị nông thôn không thua kém gì Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. năm 2019 cũng ghi dấu ấn của chính phủ trong huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, với tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2019 ước khoảng 33,8% GDP, phát huy vai trò động lực của khu vực kinh tế tư nhân với mức tỷ trọng đầu tư tăng lên 45,3% GDP. Bên cạnh đó là công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan trọng. Và khi những quyết tâm từ lò đã nóng đến củ tươi cũng phải cháy, vẫn còn hừng hực, thì việc xử lý những cán bộ cấp cao bị tha hóa, biến chất đã thực sự cho thấy tinh thần thượng tôn pháp luật và không có vùng cấm trong cuộc chiến chống tham nhũng đã và đang tạo nên sinh khí mới cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Uy tín, vị thế đất nước tiếp tục được nâng lên. Ổn định chính trị, xã hội là yếu tố nền để Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng và khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Không phải ngẫu nhiên Việt Nam là điểm đến của nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới, lại càng không phải là địa điểm được chọn tùy hứng cho cuộc gặp gỡ thượng đỉnh Mỹ-Triều, mà tất cả những cơ duyên này đều có được từ những giá trị cốt lõi, kiên định của chính phủ dưới sự hậu thuẫn, toàn tâm toàn ý của người dân Việt Nam. Những đổi thay của Việt Nam từ cơ chế, chính sách đến đường hướng phát triển đất nước đã minh chứng cho quyết tâm Việt Nam mong muốn trở thành bạn bè, đối tác với mọi quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Và để thực hiện quyết tâm này, chính phủ và người dân Việt Nam đã từng bước thể hiện thiện chí của mình thông qua hàng loạt những động thái và chính sách tích cực. Năm 2014, Việt Nam đã chính thức tham gia đóng góp vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Sau 5 năm thể chế hóa các hoạt động cấp quốc gia và chuẩn bị nhân lực, đến năm 2019, Việt Nam tiếp tục chủ động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình tại các điểm nóng của thế giới như Sudan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Điều này thể hiện cam kết của Việt Nam trên trường quốc tế nói chung và đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình nói riêng. Đây cũng chính là những kinh nghiệm và cơ hội để bước vào năm 2020, Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Công bằng mà nói, đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN. Năm 2010, Việt Nam đã làm tròn vai trò này của mình trong sự ủng hộ của cộng đồng. Sự thành công này đã nâng tầm Việt Nam không chỉ trong khu vực mà còn trên trường quốc tế. Đồng thời còn cho thấy chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và hoàn toàn đúng đắn. Trước khi trở thành Chủ tịch ASEAN lần thứ hai, tháng 6 năm 2019, Việt Nam đã ứng cử thành công vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thắng lợi này càng cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của quốc tế dành cho Việt Nam không những không thay đổi mà ngày càng được khẳng định mạnh mẽ hơn qua thời gian. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam tiếp tục khẳng định quyết tâm làm bạn với mọi quốc gia trên thế giới và nỗ lực đáp ứng kỳ vọng của các nước trong vai trò mới, không chỉ quan tâm tới vấn đề của Việt Nam, vấn đề của khu vực mình, mà tham gia vào vấn đề toàn cầu, có trách nhiệm với các vấn đề toàn cầu, nhất là với an ninh, hòa bình, chiến tranh của các nước trên thế giới. Bước sang năm 2020, trên một nền tảng tương đối vững, nhưng nhiệm vụ và thách thức mới cho sự phát triển đất nước cũng đã định hình. Giữ thế chủ động để đương đầu với khó khăn, thách thức vẫn được chính phủ lựa chọn, với đầy đủ những trọng tâm, trọng điểm phát triển kinh tế. Chúng ta có quyền kỳ vọng vào công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ trong năm 2020, một năm hứa hẹn sự thành công thứ ba liên tiếp của nhiệm kỳ 2015-2020. Năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Đúng như lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam còn nhiều tiềm năng, dư địa tăng trưởng. Điều đặt ra là các bộ ngành tiếp tục xác định rõ tiềm năng ở đâu, dư địa ở lĩnh vực nào còn. Và đứng ở góc độ vĩ mô, chính phủ đã xác định cần phải có đột phá trong áp dụng cách mạng 4.0 trong năm 2020. Đó là chính phủ điện tử, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, tài chính thông minh, thương mại điện tử, khởi nghiệp sáng tạo. Đây là yếu tố then chốt để chúng ta cơ cấu lại nền kinh tế, là dư địa tăng trưởng tốt. Bên cạnh việc chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, thì toàn bộ hệ thống chính trị, xã hội phải phấn đấu tăng nhiều bậc, với tinh thần cởi trói, mở rộng sản xuất, giải phóng sức dân, minh bạch, để bước sang năm mới 2020, như Thủ tướng khẳng định, năm tới phải đổi mới mạnh mẽ hơn.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.
Bước giữa nắng tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ bé đã quen, giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn, đừng lo lắng cười lên. Và gió hoa tàn cây hoa trong tiếng tre thơ đùa vui cười, và nắng trên lá reo ngày xanh tươi sáng. Việt Nam
quý vị và các bạn, cuộc sống sôi động và phong phú luôn ẩn chứa biết bao điều bất ngờ và kỳ diệu. Và đôi khi, những điều bất ngờ và kỳ diệu lại ẩn sau những việc làm tưởng chừng giản đơn, bình dị, nhưng nó khiến cho cuộc sống thêm tươi đẹp và tình người thêm gắn kết. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Cây tre cổ. Truyện ngắn này sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây qua giọng đọc Mai Hạnh.
Đã gần tới nửa đêm mà ông Sằm không sao ngủ được. Chống gậy đi ra mở cửa. Ông ngồi trên hè, mở mắt nhìn ra xa xăm về phía trên sườn núi. ánh trăng đêm 14 vằng vặc như rát vàng nhạt lên vườn, lên núi, lên rừng. Gió thổi xào xạc, đâu đó vẳng tiếng tắc kè, tiếng chim bìm bịp kêu. Ở cuối bãi trên sườn dốc kia có một vườn chè rộng đã mấy chục năm. Trong vườn ấy còn mấy cây chè cổ, cây nào gốc cũng to như bắp chân, xa mốc thách, xù xì, nhưng trên chót cành luôn đâm ra tua tủa những búp chè to như ngọn rau muống, xanh ngắt, mỡ màng. Trong đám chè cổ ấy, có một cây tuy không to lắm, nhưng lại gắn bó với ông nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất. Ông nhớ từ bé, từ lúc mới biết chạy, ông đã được bố cho lên chơi, rồi cho tập hái chè ở cây ấy. Lớn lên, đến lúc trưởng thành, cũng chính gốc cây chè này, ông đã gặp gỡ và ngỏ lời yêu với Duyên, người vợ thương yêu của ông bây giờ. Đó là vào dịp hái chè đổi công giữa xóm Vạc và xóm Vàng. Trong số các cô gái ở xóm bên, có cô Duyên, vừa 18 tuổi, da đen giòn, mắt sáng long lanh, sáng nhanh nhẹn, tinh nghịch. Đặc biệt, nụ cười lấp lánh khiến bao chàng trai phải bồi hồi xao xuyến. Duyên chèo chè thoăn thoắt, hái búp ném vào cái gùi sau lưng, sao mà Duyên sáng. Thấy Sầm cứ đứng dưới gốc ngơ ngẩn, Duyên cười bảo: "Gớm, anh Sầm sao cứ nhìn em hái chè dữ vậy? Anh chưa được xem ai hái chè hay sao?" Sầm ngượng ngùng vội thanh minh: "Đâu có, vì Duyên hái chè tay dẻo quá nên tôi nhìn thôi." Lại đến đợt đổi công hái chè, lần này Sầm sang xóm của Duyên, đợt sau nữa Duyên sang xóm của Sầm. Thế là họ thành đôi. Đó là chuyện riêng của ông, nhưng giờ đây là chuyện lớn. Dự án nông nghiệp công nghệ cao với mấy chục hecta đã làm thay đổi nhất thời cuộc sống của mấy trăm gia đình. Nghe cán bộ dự án trình bày, đầu tiên là ngỡ ngàng, rồi nhà nhà bàn bạc, cuối cùng ai cũng hào hứng, mong chờ. Cái quan trọng là trong chương trình công nghệ cao thì kinh doanh chè vẫn là khâu quan trọng. Đối tượng tham gia sản xuất vẫn là bà con trong vùng đất quê ông. Mọi việc suôn sẻ, riêng ông lo nhất việc di rời cây chè cổ. Hôm nhận đất tái định cư, ông Sầm được giao 200 m². Ông tính toán sẽ để hẳn 50 m² để trồng cây chè cổ. Hai vợ chồng già, cần gì đất rộng lắm. Nhận 200 m² là ông tự nguyện hiến cho dự án và đóng góp vào cho hợp tác xã. Chứ chục nghìn mét của ông mà ông đòi hỏi thì làm gì còn đất làm chè nữa. Mấy tháng trời, nhờ các anh ở phòng kinh tế huyện xử lý đào gốc, đốn rễ, bỏ đất vầng, tưới tắm, chờ ngày thuê xe cầu đưa về khu tái định cư. Thời tiết chuyển mùa, những cơn gió lạnh đầu đông liên tục tràn về. Ông Sầm lo lắng nhìn về phía dốc có cây chè cổ. Không biết cây bị đốn rễ đau như thế, gặp gió mùa rét này, liệu cây có trụ nổi không? Bên kia đồi nhà ông là các khu đồi trống đang được san ủi dần. Không biết việc di rời cây chè có ổn không? Ông Sầm chống gậy vào ngả lưng xuống giường. Ông ngủ thiếp đi. Giật mình, nghe có tiếng gọi. Cụ Sầm ơi, cụ có nhà không đấy? Có khách đến chơi đây. Là tiếng ông trưởng thôn. Người khách đi cùng được ông trưởng thôn giới thiệu là anh Đông, giám đốc công ty sản xuất kinh doanh chè Nhật Đông, một công ty mới thành lập ở ngay sát khu vực dự án. Sau tuần chè, anh Đông vào chuyện. Dạ thưa cụ, công ty cháu cũng chuyên sản xuất kinh doanh chè. Cháu được biết, cụ hiện có cây chè cổ quý lắm. Cháu biết cây chè này gắn bó với gia đình cụ đã nhiều năm, có nhiều kỷ niệm. Cụ định chuyển đến khu tái định cư. Cháu xin phép được mua cây chè đó đem về trồng ở sân phía trước của công ty. Một là để quảng bá cho giá trị lâu đời của chè quê ta, tôn vinh sự gắn bó của cây chè với đời sống của mỗi gia đình. Xin cụ cho ý kiến ạ. Ông Sầm cầm chén nước, sơ lên đặt xuống đôi ba lần, rồi bằng giọng trầm trầm, khuôn mặt như sáng lên, ông nhìn vị giám đốc trẻ trả lời: "Tốt quá, thế giám đốc định trả tôi bao nhiêu tiền?" Anh Đông bị bất ngờ, nhưng vì là nhà kinh doanh nên anh không đắn đo. Dạ, vì là cây trẻ cổ, cháu trả cụ 200 triệu được không ạ? Ông Sầm nheo mắt, đứng lên bắt tay giám đốc Đông, cười lớn. Quả là món tiền lớn so với lão nông này. Nhưng ông không bán đâu. Ông tặng công ty đó với một điều kiện, để cho ông nói chuyện với toàn thể cán bộ công nhân viên công ty về cây trẻ cổ này trong dịp mừng xuân có được không? Quá bất ngờ trước quyết định vô cùng nhân văn của ông Sầm, anh Đông và trưởng xóm cùng đứng bật dậy ôm chầm lấy ông, ánh mắt chứa chan niềm xúc động. Doanh nghiệp Nhật Đông tưng bừng tổ chức hội nghị mừng công. Ngay dưới tấm biển hiệu của công ty là tấm băng rôn đỏ nổi bật dòng chữ vàng rực rỡ: mừng đảng, vui xuân, mừng đất nước đổi mới. Cây đào trồng trong chậu lớn đã bắt đầu nảy lộc, chúm chím nụ hồng. Ngoài sân, một số anh em công nhân tay cầm cuốc xẻng đang đứng chờ bên một hố đất đào sẵn. Có tiếng còi toe toe, một chiếc xe tải đang chậm chậm tiến vào sân. Trên xe là một cây chè mà gốc đã được bọc bầu lớn, chật cả hai bên thành xe. Cành cây đã được tỉa cắt, nhưng vẫn cong queo, đan vào nhau như thể hiện sức mạnh mẽ lan tỏa của nó. Xe chở cây đến sát miệng hố thì dừng lại. Tiếp một xe có cần cầu đi vào, mọi người trong hội trường cùng túa ra hồ hởi. Cần cầu nhanh chóng nhấc cây lên rồi nhẹ nhàng hạ bầu cây xuống hố. Lại một xe ô tô chở đất lùi đến, dốc ben đổ đất màu xuống sân. Mấy công nhân tay cuốc tay xẻng thoăn thoắt xúc đất hất xuống lèn chặt gốc cây trẻ cổ. Ông Sầm và giám đốc Đông từ nãy đứng dưới sảnh nhà quan sát, cười vui phấn khởi. Đất vừa lấp xong, trời bỗng chuyển mưa, nước xuống như tơ buông chùm lên tưới mát gốc cây trẻ cổ. Mọi người cùng reo lên: mưa xuân! Ông Sầm nở nụ cười thật vui. Ông tin với cơn mưa mát này, những cành trẻ được đốn kia nay mai sẽ tua tủa búp xanh non mập mạp. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi trong hội trường, giám đốc công ty Nhật Đông bước lên bục trịnh trọng giới thiệu. Hôm nay trước khi họp mặt cuối năm, doanh nghiệp đã làm được một việc rất có ý nghĩa. Đó là hạ thổ cây trẻ cổ, một sản vật quý giá của quê trẻ. Chủ nhân của cây trẻ cổ này chính là cụ Nông Văn Sầm, nguyên bí thư đảng ủy xã Thanh Lâm, đã có mặt. Xin trân trọng mời cụ lên phát biểu. Giám đốc vừa dứt lời, cả hội trường vỗ tay dần dần tán thưởng. Ông Sầm cảm động, chậm rãi bước lên bục phát biểu. Giọng run run vì tuổi tác, nhưng ông nói rất rõ ràng, mạch lạc. Hôm nay, tôi biếu tặng doanh nghiệp cây trẻ này vì tôi rất quý nó. Tôi không muốn mất nó. Tôi muốn nó trường tồn, không chỉ vì nó gắn bó với gia đình tôi hàng trăm năm, mà nó còn gắn bó với hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Trong kháng chiến chống Pháp, đã có nhiều lần bộ đội hành quân qua, dân công hỏa tuyến đi qua vào nghỉ ở đồi chè này. Các anh các chị ngồi quanh gốc chè cổ, đun nước lá chè tươi uống. Nước lá chè tươi như ấm mát lòng, đỡ đi cơn khát, mệt mỏi. Những lần ấy, gia đình tôi bao giờ cũng tặng cho các anh chị một túi nặng lá chè tươi. Đặc biệt nhất là trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, đổi pháo 37 ly đã được đặt cạnh cây chè cổ. Lần ấy, địch phát hiện chúng cho máy bay đến bắn phá và thả bom bi. Mấy quả trúng trận địa, hai anh bị thương nặng phải dìu đến bên gốc chè để băng bó. Máu các anh đã thấm cả vào gốc cây chè cổ. Không hiểu sao, từ đó cây chè như hồi xuân, nảy ra bao cảnh mới, búp mới. Phải chăng cây chè muốn trả ơn các chiến sĩ đã tưới dòng máu cho nó? Cho nên tặng doanh nghiệp cây chè cổ là để tất cả chúng ta luôn ghi nhớ một thời gian khổ hy sinh của cha ông, mà luôn biết đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vươn lên, làm cho sản vật chè mãi mãi chắp cánh bay xa trên toàn thế giới. Chúc doanh nghiệp chè Nhật Đông đón mùa xuân hạnh phúc. Tiếng vỗ tay lại vang lên rộn rã. ông Sằm ra về, lòng mãn nguyện. Ông đã đặt cây trẻ cổ đúng địa chỉ mà ông không ngờ tới. Mùa xuân này đối với ông thật tuyệt vời.
Chào ngày mới nắng lên khi sương mong manh chưa tan nhanh. Em tôi đạp xe trên cánh đồng hương lúa vàng, như đã về đây trong sáng ngày. Chào ngày mới nắng lên khi ban mai ngang qua đây. Tôi hé cửa tôi giang đôi tay như đón chờ tiếng của ngày mới sao rất vui. Là đồng lúa reo vi vu trong gió thơm, là sông biết nơi khơi xa đang vỗ bờ, là nhịp đập nơi con tim tôi rộn ràng. Một tình yêu trên quê hương thêm sắc xanh, lòng hân hoan tôi nâng niu giây phút này, nhưng niềm tin hôm qua vẫn rực cháy. Là tiếng hát yêu thương xuân thì nở hoa, là sức sống trong tôi như thêm căng tràn, là tìm nhau ánh mắt đã dịu dàng. Chào Việt Nam quê hương tôi thêm sáng tươi, chào em tôi hôm nay thêm niềm yêu đời, cho một ngày trong tôi ngày rực rỡ. Chào ngày mới nắng lên. Chào ngày mới nắng lên khi sương mong manh chưa tan nhanh. Em tôi đạp xe trên cánh đồng hương lúa vàng, như đã về đây trong sáng nay. Chào ngày mới nắng lên khi ban mai ngang qua đây. Tôi hé cửa tôi dang đôi tay như đón chờ tiếng của ngày mới sao rất vui. Là đồng lúa reo vi vu trong gió thơm, là sông biết nơi khơi xa đang vỗ bờ, là nhịp đập nơi con tim tôi rộn ràng. Một tình yêu trên quê hương thêm sắc xanh, lòng hân hoan tôi nâng niu giây phút này, nhưng niềm tin hôm qua vẫn rực cháy. Là tiếng hát yêu thương xuân thì nở hoa, là sức sống trong tôi như thêm căng tràn, là tìm nhau ánh mắt đã dịu dàng. Chào Việt Nam quê hương tôi thêm sáng tươi, chào em tôi hôm nay thêm niềm yêu đời, cho một ngày trong tôi ngày rực rỡ. Là đồng lúa reo vi vu trong gió thơm, là sóng biết nơi khơi xa đang vỗ bờ, là nhịp đập nơi con tim tôi rộn ràng. Một tình yêu trên quê hương thêm sắc xanh, lòng hân hoan tôi nâng niu giây phút này, nhưng niềm tin hôm qua vẫn rực cháy. Là tiếng hát yêu thương xuân thì nở hoa, là sức sống trong tôi như thêm căn trà, là tìm nhau ánh mắt ai dịu dàng. Chào Việt Nam quê hương tôi thêm sáng tươi, chào em tôi hôm nay thêm niềm yêu đời, cho một ngày trong tôi ngày rực rỡ. Chào ngày mới nắng lên, chào ngày mới nắng lên.
Thông báo tuyển dụng: Danco Group tuyển dụng 300 nhân sự làm việc tại thành phố Thái Nguyên. Khối văn phòng tuyển dụng 130 nhân sự các vị trí: nhân viên hành chính nhân sự, chuyên viên thủ tục, lái xe, bảo vệ. Khối kinh doanh tuyển dụng 170 nhân sự các vị trí: giám đốc, trưởng phòng, nhân viên kinh doanh. Danco Group là tập đoàn chuyên nghiệp uy tín trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản. Hiện tại tập đoàn đang phát triển nhiều dự án bất động sản lớn trên địa bàn tỉnh, điển hình là khu đô thị đẳng cấp châu Âu Danco City tại thành phố Thái Nguyên. Gia nhập tập đoàn, ứng viên có cơ hội được đào tạo làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ lương thưởng hấp dẫn và đặc biệt là cơ hội thăng tiến trong tương lai. Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp từ 8 giờ đến 11 giờ thứ bảy hàng tuần tại văn phòng dự án Danco City tại Thái Nguyên. Địa chỉ: Cao Ngạn và Chùa Hàng, thành phố Thái Nguyên. Đầu mối liên hệ: Hotline 0976 501 049, 0976 50 1049.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần đầu tiên trong năm mới 2020 xin được khép lại tại đây.
Chúc quý vị và các bạn tràn đầy niềm tin và hứng khởi với những dự định và kế hoạch tốt đẹp trong năm mới. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.